bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ 88 truyện Kiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Kỳ trước, trên đường tới Thiếu Lâm Tự giải cứu Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xuân đã xô kiếm và đánh bại những tay kiếm hàng đầu của phái Võ Đan. Tại Thiếu Lâm Tự, Lệnh Hồ Xuân gặp lại hai vị sư thái Định Vật và Định Nhàn. Định Vật đã chết, trong khi Định Nhàn trước khi nhắm mắt đã trao phó trọng trách trưởng môn cho Hồ Xuân. Trên núi Thiếu Lâm, quần hùng bị dây hãm trong tình trạng không lương thực, trong số có nhiều người bị thương trong những đợt tấn công mở đường máu xuống núi không thành. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếp. Lệnh Hồ Xuân biết Đạt Ma Lão Tổ là tổ sư của chùa Thiếu Lâm, là lãnh tụ võ học bao nhiêu đời của chùa Thiếu Lâm. Phái Thiếu Lâm hơn ngàn năm mà không suy là nhờ môn phái của Đạt Ma Lão Tổ có người kế thừa. Năm xưa, Đạt Ma Lão Tổ từng quay mặt vào tường 9 năm, cuối cùng đại triệt đại ngộ, cho nên trong chùa tạc tượng phụng thờ Đạt Ma quay mặt vào tường. Đạt Ma Lão Tổ là tổ của thiền tông trung thổ đời Đường, bất luận là trong Võ Lâm hay trong Phật giáo đều có vị rất cao. Chuyến này đến chùa Thiếu Lâm, quần hào đều tuân theo lời dặn của Lệnh Hồ Xuân, đối với các đồ vật ở trong chùa không được làm hư hoại. Tượng Đạt Ma Lão Tổ này quyết không thể coi thường. Nhưng bọn Đào Hoa Tiên nổi tính tò mò, không thèm để ý tới lời khuyên của Lệnh Hồ Xuân. Ba người cùng dẫn kình lực đẩy pho tượng Đạt Ma Lão Tổ quay lại. Đột nhiên, bảy người cùng la lên, thấy trước mặt một tấm thiết bản từ từ kéo lên trên, để lộ ra một cái hang to. Tấm thiết bản lâu ngày phát rỉ, kết lại rất chặt. Ba người bọn Đào Hoa Tiên cố sức đẩy lên nữa, làm phát ra những tiếng kèn kẹt nghe rất chói tai. Đào Chi Tiên la lên:
"Quả nhiên là có hang rồi."
Đào Kinh Tiên nói:
"Nghe xem sáu con tròn khen con mèo, thì đi hướng nào bây giờ?"
Lão cúi đầu chui vào trung động. Bọn Đào Cán Tiên không ai chịu ở ngoài, liền chui hết vào hang. Hang rất lớn. Sau khi sáu người chui vào, nghe tiếng bước chân xa dần, nhưng trong khoảnh khắc sáu lão cùng la quay quái rồi chạy ngược trở ra. Đào Chi Tiên la lên:
"Bên trong tối đen không có thấy hàng gì hết á."
Đào Diệp Tiên nói:
"Đã tối đen thì sao biết là nó rất sâu, không chừng đi thêm mấy bước nữa thì đến tận cùng hang rồi đấy."
Đào Chi Tiên nói:
"Người ta đã nói là đi thêm mấy bước nữa thì đến tận cùng, vậy sao không đi thêm mấy bước nữa để biết đích chỗ tận cùng là chỗ nào?"
Đào Diệp Tiên nói:
"Ta không có nói không chừng, chứ đâu có phải là nhất định. Giữa cái không chừng và cái nhất định khác nhau xa lắm."
Đào Chi Tiên nói:
"Người đã biết là người nói không chừng, sao lại còn nói nhiều?"
Đào Canh Tiên nói:
"Nói om sòm làm gì, mau đi đốt hai cây nuốt vào trong động xem sao."
Đào Thực Tiên hỏi:
"Tại sao lại chỉ đốt có hai cây, đốt ba cây thì không được hay sao?"
Đào Hoa Tiên hỏi:
"Đốt được ba cây thì tại sao lại không đốt luôn bốn cây là thế nào?"
Bọn Đào Cốc Lục Tiên miệng cứ nói hoài, mà tay thì vô cùng mau lẹ, trong khoảnh khắc đã bẻ chân bàn đốt lên bốn cây đuốc, tranh nhau đoạt đuốc chui vào trong động. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ:
"Xem ra rõ ràng trong chùa Thiếu Lâm có một địa đạo bí mật. Ngày trước ta bị cầm tù ở Câu Sơn Mai Trang, cũng đã đi qua một địa đạo dài, Doanh Doanh chắc bị giam trong đó."
Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây, tim đập thình thịch, hắn liền chui vào trong động, tăng cước bộ đuổi theo bọn Đào Cốc Lục Tiên. Địa đạo này rất rộng, khác với địa đạo chật hẹp ẩm ướt của Cô Sơn Mai Trang. Có điều trong động có mùi hôi hám, hít vào rất là khó chịu. Đào Thực Tiên nói:
6 con chuột không thấy đâu cả. Chỉ e là chúng không chui vào trong động này thôi. Thôi chúng đã quay về đi tìm chỗ khác đi.
Đào Cánh Tiên nói.
Đi đến tận cùng hang rồi quay về cũng đâu có muộn gì đâu.
6 người lại đi một lúc nữa. Đột nhiên nghe dù một tiếng, một cây thiền trượng ở khoảng không đánh thẳng xuống. Đào Hoa Tiên chạy trước rồi nhảy lùi ra sau. Thiền trượng đánh mạnh vào ngực của Đào Thực Tiên. Một tăng nhân tay cầm thiền trượng nhanh chân nép vào bên kích đá bên phải. Đào Hoa Tiên tức giận quát.
Nó mẹ đó, đặc tử chọc đâu, dám dình ở đây mà đánh lén lão ra hả?
Lão đưa tay đập vào vách đá. Dù một tiếng, bên trái vách đá lại có một thiền trượng đánh ra. Cây thiền trượng này chặn đường thối lui của Đào Hoa Tiên. Lão không thể lùi lại để tránh, đành phải nhảy lên trước. Chân trái vừa chạm đất thì bên phải lại có một thiền trượng giục đến. Lúc này Lệnh Hồ Xung đã thấy rất rõ người sử thiền trượng không phải là người sống mà là người sắt có cơ quan điều khiển, nhưng được lắp đặt rất tuyệt diệu. Chỉ cần có người đập trúng cơ quan ở dưới đất thì có thiền trượng đánh ra. Tiếng thoái hô ứng của mỗi phát trượng đánh ra đều tinh diệu lợi hại vô cùng. Đào Hoa Tiên rút đoạn thiết bổng ra đỡ. Choang một tiếng, cây đoạn thiết bổng bị chấn động bay ra khỏi tay. Đào Hoa Tiên la lên chao ôi rồi ngã lăn xuống đất. Lại có một cây thiền trượng đánh xuống đầu lão. Đào Căn Tiên và Đào Chi Tiên rút đoạn thiết bổng ra giọt đến cứu huynh đệ. Song bổng cùng vung ra mới cản được. Nhưng một trượng đánh qua, hai trượng đánh tới, Đào Kiếm Tiên, Đào Diệp Tiên, Đào Thực Tiên cùng xông vào. 5 cây đoạn thiết bổng đã nhanh chiếm thiền trượng đánh ra từ hai bên đất. Thiết hòa thượng sử thiền trượng tuy là dập chết, nhưng người thiết kế là một thợ có đầu óc cực kỳ nhạy bén. Nếu không lĩnh hội được tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm thì ắt phải có Cao Thăng Thiếu Lâm chỉ điểm. Mỗi thiền trượng do các thiết hòa thượng đánh ra đều rất thuần thục, lại rất là lợi hại. Cánh tay của thiết hòa thượng và thiền trượng đều đúc bằng thép nguyên chất, trọng lượng cả 100 cân. Được điều khiển bằng hệ thống dây chuyền của bộ máy nên đánh xuống với lực đạo rất mạnh, không thua kém gì một cao thủ. Võ công Đào Cốc Lục Tiên tuy cao cường nhưng đoạn thiết bổng lại quá ngắn, khó đỡ nổi sức đánh của thiền trượng. 6 huynh đệ than khổ rùng trời, chỉ mong lùi lại. Nhưng sau lưng lại nghe kình phong dù dù, toàn là bóng thiền trượng. Mỗi khi tiến lên một bước thì có thêm mấy thiết hòa thượng đánh ra. Lệnh Hồ Xung thấy tình thế nguy cấp, lại thấy chiêu số của các thiết hòa thượng tinh thâm, nhưng trong từng chiêu đều có chỗ sơ hở rất lớn. Hắn rút trường kiếm ra, phóng vào cổ tay của thiết hòa thượng. Choang choang 2 tiếng, mũi kiếm đã đâm trúng huyệt đạo ở cổ tay của thiết hòa thượng. Tia lửa bắn ra tung tóe, trường kiếm cong lại. Bỗng nghe Đào Cánh Tiên la chói tai, hắn đã bị thiền trượng đánh trúng ngã lăn ra đất. Lệnh Hồ Xung vốn đã kinh hãi, bây giờ thì thần trí tán loạn, thấy thiền trượng đánh tới là không nghi ngờ gì nữa, vội đâm 2 kiếm. Choang choang, hắn đã đâm trúng yếu huyệt của thiết hòa thượng. Nhưng 2 chiêu kiếm tinh thâm ấy chỉ làm tróc đi một chút xét rỉ trên tay và ngực của thiết hòa thượng. Trên đầu hắn có tiếng gió rít, một thiền trượng đánh bổ xuống. Lệnh Hồ Xung kinh hãi nhảy về phía trước né tránh. Phía trước lại có thiền trượng phóng tới. Bỗng nhiên mắt hắn tối sầm lại rồi không thấy gì nữa. Thì ra 4 cây đuốc của bọn Đào Cốc Lục Tiên khi tiếp chiến với các thiết hòa thượng đã bị ném xuống đất tắt ngấm. Lúc Lệnh Hồ Xung tiến lên thì 3 cây đã tắt. Lúc né mấy chiều thì cây thứ 4 cũng tắt luôn. Lệnh Hồ Xung không thấy gì nữa, tay chân trở thành vô dụng. Da trái của hắn đau buốt, hắn nằm phục xuống, tai nghe tiếng úi chao, hừ, chết mẹ rồi, giang lên ẩm tỏi. Đào Cốc Lục Tiên lần lượt bị đánh ngã. Lệnh Hồ Xung nằm dưới đất, nghe tiếng gió sau lưng toàn là tiếng kình phong của thiền trượng đánh ra, giống như hắn đang nằm mơ. Hắn sợ đến cực điểm, hoàn toàn bất lực. Không bao lâu, tiếng kình phong giảm dần, tiếng lách cách không ngừng vang lên, dường như các thiết hòa thượng đã trở về vị trí cũ. Bỗng thấy trước mặt sáng loà có người gọi.
Lệnh Hồ Công Tử! Lệnh Hồ Công Tử có đây không?
Lệnh Hồ Xung cả mừng la lớn.
Tại hạ! Tại hạ đang ở đây!
Lệnh Hồ Xung nằm im không nhúc nhích. Tiếng bước chân vang lên, có mấy người vừa đến. Kế Du Thi ồ lên một tiếng rất là kỳ dị. Lệnh Hồ Xung nói.
Đừng qua đây! Cơ quan rất lợi hại!
Bọn Kế Du Thi đợi lâu không thấy Lệnh Hồ Xung trở lại, lòng rất là lo lắng. Hơn 10 người chạy đi tìm. Đến Đạt Ma Đường, bọn họ phát hiện ra địa đạo, liền chui vào. Thấy Lệnh Hồ Xung và Đào Cốc Lục Tiên nằm ngủ ngang dưới đất, trên mình đầy máu, thì không khỏi kinh hãi. Tố Thiên Thu la lên.
Lạnh hồ công tử. Ê, công tử bị làm sao vậy?
Đứng yên đừng nhúc nhích. Hễ nhúc nhích thì cứ quan sát động lại ngay.
Dạ, để tại hạ dùng nhuyễn tiên kéo các vị ra có được không?
Ồ, vậy thì hay lắm.
Tố Thiên Thu dùng nhuyễn tiên quấn chặt chân trái của Đào Chi Tiên rồi kéo lão ra. Đào Chi Tiên nằm ngoài cùng nên Tổ Thiên Thu đã kéo lão ra trước, rồi mới dùng nhuyễn tiên quấn chặt chân phải của Lệnh Hồ Xung rồi nói:
Đại hạ xin đắc tội ạ.
Lão kéo Lệnh Hồ Xung ra, cứ liên tục như vậy, lão kéo Đào Cốc Ngũ Tiên ra mà không chạm đến cơ quan. Những thiết hòa thượng lắp đặt hai bên tường cũng không nhảy ra đã thương người nữa. Lệnh Hồ Xung loạn choạng đứng dậy, hắn vội đi thăm Đào Cốc Ngũ Tiên. Vai, lưng của sáu lão đều bị thiền trượng đã thương. May mà sáu lão thuộc loại da thô thịt dày, nội lực thâm hậu, đề kháng tốt, nên bị thương cũng không nặng lắm. Đào Thiên Thiên khịt mũi.
Lá hòa thượng làm bằng sắt này lại hại thật, nhưng mà bọn chúng cũng bị Đào Cốc Lục Tiên phá tan thành hết giáo rồi.
Đào Hoa Thiên cảm thấy không tiện dành hết công lao về phần mình, bèn nói:
Lạnh Hồ công tử cũng có một chút công lao đấy, nhưng mà công lao ấy không bằng sáu huynh đệ bọn ta rồi.
Lệnh Hồ Xung cố nhịn đau, hắn cười nói:
Đương nhiên rồi, ai mà bằng được Đào Cốc Lục Tiên.
Tổ Thiên Thu hỏi:
Lạnh Hồ công tử, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lệnh Hồ Xung kể sơ lược tình hình, hắn nói:
Chắc thánh cô bị giam trong này, chúng ta phải tìm cách để phá được những thiết hòa thượng này.
Tổ Thiên Thu liếc nhìn bọn Đào Cốc Lục Tiên, lão nói:
Thì ra là các thiết hòa thượng này còn chưa phá được cả.
Đào Cánh Tiên nói:
Muốn phá thiết hòa thượng thì đâu có gì là khó, chẳng qua là bọn ta nhất thời chưa muốn ra tay thôi.
Đào Thực Tiên nói:
Đúng vậy, đối với Đào Cốc Lục Tiên là không có cái gì vững chắc mà lại không phá nổi, không có kẻ địch nào mà lại không khắc chế được.
Kế Du Thi nói:
Không biết là mấy thiết hòa thượng này lợi hại như thế nào, xin Đào Cốc Lục Tiên hãy xông vào dẫn động các cơ quan một lần nữa để mọi người được mở rộng tầm mắt có được không?
Vừa rồi Đào Cốc Lục Tiên đã nếm mùi đau khổ nên bọn họ đâu có chịu xông lên trước, hứng lấy cái cảnh đau khổ bị thiết trượng đánh xuống mà không biết đường né tránh. Đào Cán Tiên nói:
Các vị mèo bắt chuột thì mọi người đều thấy qua, nhưng mà chuột cắn mèo thì có ai thấy qua chưa?
Đào Diệp Tiên nói:
Mọi người bọn ta vừa rồi đã được thấy, thật là mở rộng tầm mắt, đúng là chưa bao giờ thấy qua ấy.
Sáu huynh đệ lão có một tuyệt kỹ là hễ gặp vấn đề khó khăn không thể đối đáp thì liền nói dòng do, lảng sang chuyện khác. Lệnh Hồ Xung nói:
Xin các vị khiêng dùm mấy thằng đá to nặng khoảng 100-200 cân tới đây.
Lập tức có ba người đi ra ngoài khiêng ba tảng đá to vào, toàn là đá dùng làm hòn non bộ trong sân chùa Thiếu Lâm. Lệnh Hồ Xung ôm một tảng đá, dựng nội lực đẩy mạnh vào, tảng đá lăn ầm ầm làm cho cơ quan phát động hai bên vách phát ra tiếng ken két, từng thiết hòa thượng xông ra, bóng trượng loang loáng, tiếng dù dù bất tuyệt, từng cây thiết trượng đánh ngang quét dọc. Một lúc lâu sau, tất cả thiết hòa thượng mới rút về vách đá. Quần hào thấy vậy đều mắt qua thần loạn, liếu cả lưỡi. Khi Du Thi nói:
Công tử, những thiết hòa thượng này có cơ quan điều khiển, nhưng sức mạnh của cơ quan chỉ một lúc là hết. Cơ quan phải được tác động thì người sắt mới hoạt động. Chỉ cần dùng tảng đá lăn vào trong động này mấy lần nữa thì lực đạo có cơ quan sẽ cạn kiệt, thiết hỏa thượng sẽ không còn hoạt động được nữa đâu.
Lệnh Hồ Xung nóng lòng muốn cứu Doanh Doanh thoát hiểm bèn nói:
Tài hạ thấy thế xuất trượng của thiết hỏa thượng lúc nào cũng rất nhanh, không biết phải lăn đá bao nhiêu lần thì lực đạo của các cơ quan mới hết. Nếu thử thêm 7-8 lần nữa thì trời đã sáng rồi. Vị huynh trưởng nào có bảo đao bỏ kiếm, xin cho tài hạ mượn tạm.
Có một người giọt lên trước rút đao ra khỏi vỏ nói:
Bên chậu, thanh đao này của tại hạ rất bén.
Lệnh Hồ Xung thấy người này mũi cao mắt sâu, dưới cằm có chòm râu vàng, dường như là người Tây Vực. Hắn nhận đao, quả nhiên khí lạnh tỏa ra, biết không phải là loại đao bình thường. Hắn nói:
Đa tạ. Tại hạ mượn bảo đao của huynh trưởng để chém người sắt, nếu có sức mẹ xin đừng trách.
Người đó cười nói:
Gì, tiếp con thanh cổ, thanh mạng của mỗi người còn không tiếc, đào kiếm được nhập ngoài thân có chi đáng kể.
Lệnh Hồ Xung gật đầu bước lên trước. Đào Cốc Lục Tiên la lên:
Ôi, cẩn thận đấy, cẩn thận đấy.
Lệnh Hồ Xung bước lên trước, dù một tiếng một cây thiền trượng liền đánh xuống. Chiêu thức này Lệnh Hồ Xung đã thấy 3 lần, không nghĩ ngợi gì nữa, hắn liền dung đao lên, choang một tiếng chém đứt cổ tay phải của thiết hòa thượng. cánh tay sắt và cả thiết trượng đều rơi xuống đất. Lệnh Hồ Xung khen:
Hảo bảo đao, hảo bảo đao.
Lúc đầu Lệnh Hồ Xung còn sợ lưỡi đao này không bén lắm, không thể chém đứt cổ tay của Thiết Hòa Thượng. Khi thấy đao chém sắc như chém bùn như vậy, tinh thần hắn phấn chấn. Choang choang hai tiếng, hắn lại chém đứt hai cổ tay của Thiết Hòa Thượng. Hắn dùng đao làm kiếm, hoàn toàn xử chiêu số trong độc cô của kiếm. Thiết Hòa Thượng từ hai bên vách không ngừng xông ra tấn công, nhưng tay cầm thiền trượng đã bị chặt đứt. Tuy cánh tay liên tục dung lên đập xuống, đánh sang trái quét sang phải, nhưng không có thiền trượng thì cũng không làm gì được. Lệnh Hồ Xung thấy càng xông về phía trước thì chiêu số đánh ra của Thiết Hòa Thượng càng tinh diệu. Lòng hắn ngấm ngầm khâm phục, nhưng toàn là vật đúc bằng sắt thép nên một số chiêu xuất ra thì lộ chỗ sơ hở rất lớn. Sau khi cổ tay bị chặt đứt, tuy cơ quan không ngừng phát động nhưng cũng biến thành phế vật. Quần hào giơ cao đuốc đi theo sau, chiếu sáng cho Lệnh Hồ Xung chém đứt hơn 100 cánh tay sắt. Trong thạch động không còn Thiết Hòa Thượng nhảy ra nữa. Có người đến tổng cộng có 108 Thiết Hòa Thượng. Quần hào ở trong địa đạo cùng quan hô làm chấn động cả bàn tay. Lệnh Hồ Xung chỉ muốn sớm đi tìm được Doanh Doanh. Hắn cầm một cây đuốc xông về phía trước. Trên đường hắn cẩn thận từng chút một, sợ gặp phải cơ quan. Địa đạo càng đi càng xuống dốc. Đi được hơn 3 dặm, địa đạo thông vào mấy cái huyệt động tự nhiên, vẫn không gặp cơ quan cầm bẫy nào. Bỗng nhiên trước mặt có ánh sáng lờ mờ xuyên vào. Lệnh Hồ Xung giọt nhanh tới trước, chân hắn dẫm lên một bề mặt mềm mềm, thì ra là một lớp tuyết. Đồng thời có một luồng khí lạnh xông vào lồng ngực, hắn đã thoát ra được ngoài trời. Lệnh Hồ Xung nhìn bốn phía, trong đêm tối tuyết rơi rất là nhiều, lại nghe tiếng nước chảy róc rách, thì ra hắn đang đứng bên một khe suối. Trong khoảnh khắc hắn cảm thấy thất vọng vì địa đạo này không thông vào chỗ Doanh Doanh bị giam cầm. Kế Giao Thi ở sau lưng hắn nói:
Mọi người được lên tiếng, chắc chúng ta đang ở dưới núi Thiếu Thất rồi đấy.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
Hả, chẳng lẽ chúng ta đã phát hiện rồi sao?
Công tử, bây giờ là mùa đông cho nên những khe suối trên núi không có nước, xem ra là chúng ta đã thông xuống địa đạo đến chân núi rồi đấy.
Tổ Thiên Thu vui mừng nói:
Phải rồi, chúng ta đã vô tình tìm được địa đạo bí mật của chùa Thiếu Lâm rồi.
Lệnh Hồ Xung vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, trả bảo đao lại cho hào sĩ Tây Dực. Hắn nói:
Mau truyền lệnh để mọi người theo địa đạo xuống núi.
Kế Chu Thì bảo mọi người tản ra, lại ra lệnh cho mấy chục người đứng canh giữ địa đạo đề phòng khi địch tấn công bất ngờ. Nếu trước và sau địa đạo đều bị chặn lại, những huynh đệ nào chưa ra kịp chắc chết một cách khốn khổ. Không bao lâu đã có người quay về báo:
Quả thực chỗ ta đứng là dưới chân núi Thiếu Thất, phía sau núi. Ê, ngẩng đầu lên là có thể thấy sân chùa trên đỉnh núi rồi đấy.
Quần hào chưa thoát ra hết, ai ai cũng không dám nói lớn tiếng. Quần hào từ địa đạo đi ra càng lúc càng đông, ngay cả những người bị thương và các xác chết cũng được khiêng ra. Quần hào tìm được cái sống trong cái chết, tuy không lớn tiếng hoan hô nhưng cũng bàn tán thì thầm, vui mừng ra mặt. Bạch Hùng trong Hắc Bạch Sông Hùng nói:
Minh Châu, những tên vô lại này vẫn tưởng chúng ta còn ở trong chùa, chỉ bằng chúng ta tấn công sau lưng bọn chúng, chém được đuôi hớt rau cái bọn vô lại này cho hả cơn tức giận.
Đào Cánh Tiên chen vào nói:
Bọn vô lại này có đuôi hay sao mà chém hả?
Lệnh Hồ Xung nói:
Chúng ta đến chùa Thiếu Lâm là để đón tiếp Thánh Cô. Thánh Cô không đón được thì nên tiếp tục hỏi thăm tìm kiếm, không nên sát thương nhiều.
Bạch Hùng nói:
Sao chẳng nữa, ta cũng phải bắt mấy tên vô lại để xôi, nếu không thì bọn chúng khi dễ.
Lệnh Hồ Xung nói:
Xin các vị truyền lệnh xuống cho mọi người lần lượt giải tán. Gặp môn hạ chính phái, tốt nhất là không nên động quyền ra cước. Có ai nghe được tin tức gì về Thánh Cô thì phải truyền rộng ra. Lệnh Hồ Xung còn sống ngày nào, trải qua gian nan nguy hiểm, nhất định phải cứu Thánh Cô thoát nạn. Huynh đệ trong chùa ra hết chưa?
Kế Du Thi đi đến cửa địa đạo gọi vào mấy lần, một lúc lại gọi thêm mấy lần nữa, bên trong không còn ai. Lão quay lại báo:
Đều ra hết rồi.
Lệnh Hồ Xung bỗng nổi già trẻ thơ nói:
Bây giờ chúng ta cùng hô ba tiếng để dọa bọn chính phái giật mình chơi.
Tổ Thiên Thu cười nói:
Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Mọi người chuẩn bị cùng lớn tiếng hô theo minh chủ nhé.
Lệnh Hồ Xung dẫn nội lực hô:
1, 2, 3, này, bọn ta xuống núi rồi.
Mấy ngàn người đồng thanh hô:
Này, bọn ta xuống núi rồi.
Lệnh Hồ Xung lại la lên:
Các vị ở lại trên núi mà thưởng tuyết đi.
Quần Hào lại lớn tiếng hô:
Các vị ở lại trên núi mà thưởng tiết đi.
Lần Hùng Sung lại hô:
Thanh Sơn Bất Cải, Lục Thủy Trường Lưu, Hậu Hội Hữu Kỳ.
Quần Hào cũng hô:
Thanh Sơn Bất Cải, Lục Thủy Trường Lưu, Hậu Hội Hữu Kỳ.
Lần Hùng Sung cười nói:
Thôi, chúng ta đi thôi.
Bỗng có người lớn tiếng la lên:
Các người là quần rùa đen vô lại. Tổ tông 18 đời quân rùa đen.
Quần Hào lại hô theo:
Các ngươi là quân rùa đen vô lại. Tổ tông 18 đời quân rùa đen.
Tiếng chửi thô tục truyền đi do mấy ngàn người đồng thanh hợp xướng, chấn động cả một sân cốc, thật là trước nay chưa từng có. Lần Hồ Xuân lớn tiếng nói:
Được rồi, không cần chửi nữa, chúng ta đi thôi.
Quần Hào đang lúc cao hứng cứ hô tiếp lên:
Được rồi, không cần chửi nữa, chúng ta đi thôi.
Mọi người la hét được một trận, thấy ở lưng chừng núi không có động tĩnh gì, trời gần sáng thì bọn họ lần lượt cáo từ ra đi. Lần Hồ Xuân thầm nghĩ:
Trước mắt việc lớn nhất là phải tìm ra chỗ giam giữ Doanh Doanh, thứ hai là điều tra cho rõ Định Nhàn, Định Giật hai vị sư thái bị ai giết hại. Phải làm hai việc này nên đi đâu mới được bây giờ?
Trong đầu hắn thoáng qua một suy nghĩ:
Tăng nhân chủ Thiếu Lâm và người trong chính giáo đã biết là bọn ta xuống núi Thiếu Thất rồi, đương nhiên cuộc vây bố không thành thì họ sẽ quay về chùa Thiếu Lâm, không chừng là bọn họ cũng đem Doanh Doanh theo. Muốn làm hai chuyện này phải quay lại chùa Thiếu Lâm mới được.
Hắn nghĩ tiếp:
Bây giờ muốn nhập vào chùa Thiếu Lâm người càng ít càng tốt, không thể để cho bọn Kế Vô Thi đi theo được.
Hắn làm động tác mái miệt bọn Kế Vô Thi, Lão Đầu Tử, Tổ Thiên Thu, Lam Phượng Hoàng, Hoàng Bá Lưu rồi nói:
Mọi người hãy chia nhau đi khắp nơi, sau khi đón được Thánh Cô thì tụ lại mà túy lý một bữa.
Kế Vô Thi hỏi:
Công tử đi đâu bây giờ?
Xin tha cho tiểu đệ, bây giờ không tiện nói rõ, sau này sẽ nói hết.
Mọi người không dám hỏi nhiều, thi lễ từ biệt nhau. Lần Hồ Xuân chuồn vào rừng cây rồi tung mình lên nhảy lên ngọn, ẩn thân vào chỗ cành lá rậm rạp um tùm. Qua một lúc lâu, tai nghe tiếng Quần Hào xì xầm nhỏ dần rồi yên tĩnh không một tiếng động. Lần Hồ Xuân đoán rằng mọi người đã tản đi hết rồi, hắn liền nhảy xuống từ từ quay trở lại chỗ cửa địa đạo, quả nhiên thấy không còn một bóng người. Chỗ cửa địa đạo khuất sau hai tảng đá đo, cây cỏ rậm rạp, nếu người không biết nội tình thì đến bên cạnh cũng không phát hiện được. Lần Hồ Xuân trở vào địa đạo, đi rất nhanh vào đến Đạt Ma Trung Đường. Nghe trước điện thấp thoáng có tiếng người, hắn nghĩ rằng người trong chính giáo hành sự rất thận trọng, nên từ từ quan sát, chỉ sợ trúng cơ quan cạm bẫy. Lần Hồ Xuân dần nội lực vào hai tay, bưng tượng đá Đạt Ma từ từ về chỗ cũ. Hắn thầm nghĩ:
Nên trốn vào đâu để nghe lén cái nhân vật lãnh tụ chánh giáo nghị sự, tìm cách điều tra ra chỗ giam cầm Doanh Doanh. Trong chùa Thiếu Lâm có hàng trăm hàng ngàn phòng xá, nhưng không biết họ tu hội trong gian phòng nào bây giờ.
Lần Hồ Xuân nhớ lại ngày trước Phương Sinh đại sư dẫn hắn đi gặp Phương Trượng, hắn nhớ mang máng chỗ thiền phòng của Phương Trượng, liền ra khỏi Đạt Ma Đường chạy về phía sau. Trong chùa Thiếu Lâm phòng ốc quá nhiều, hắn chạy một lúc vẫn không tìm được thiền phòng của Phương Trượng. Bỗng tai nghe tiếng bước chân, bên ngoài có hơn 10 người đi đến. Chỗ Lần Hồ Xuân đang đứng là một tòa thiên điện. Trên điện có treo tấm biển gỗ khắc bốn chữ vàng Thanh Lương cảnh giới. Bốn bề không có chỗ ẩn thân, hắn liền tung mình nấp vào sau biển gỗ. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, có 7-8 người đi vào điện. Một người nói:
Bọn tà ma ngoại đạo bản lãnh cũng thiệt là cao cường, chúng ta đã bao vây bốn phía như vòng vây sắt và bọn chúng vẫn tròn ngập.
Tiếng một người khác nói:
Xem ra thì trên núi Thiếu Thất có trường hợp bí mật thông xuống núi, nếu không thì bọn chúng làm sao trốn được.
Lại một người khác nói:
Không có đường hầm bí mật nào đâu, tiểu tăng xuất gia tu ở chùa Thiếu Lâm đã hơn 20 năm, chưa bao giờ nghe nói có đường hầm bí mật xuống núi.
Người kia nói:
Đã nói là đường hầm bí mật thì dĩ nhiên là rất ít người biết rồi.
Thiếu Lâm tăng nói:
Dù tiểu tăng không biết, không lẽ phương trưởng của bọn tiểu tăng cũng không biết nữa. trong chùa nếu có đường hầm bí mật này thì phương trưởng tệ tử sẽ báo trước cho mấy vị thủ lãnh cả phai, chứ đâu có thể để cho bọn tà ma ngoại đạo thoát thân dễ dàng như vậy.
Bỗng nghe một người lớn tiếng quát:
Ai? Trường mặt ra cho ta coi nào.
Lần Hồ Xuân giật mình nghĩ,
thì ra tung tích của ta đã bị bọn chúng phát hiện rồi.
Lần Hồ Xuân định nhảy ra, bỗng nghe sau tấm biển phía đông có tiếng người cười ha hả. Một người nói:
Lão tử thổi một hơi rớt mấy đám tro bụi, lại bị các người nhìn thấy rồi. Nhãn hoàng thiệt là lợi hại.
Thanh âm gian dội đúng là khẩu âm của Hướng Dẫn Thiên. Lần Hồ Xuân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thầm nghĩ,
thì ra Hướng đại ca đã núp ở đây từ lâu rồi. Hướng đại ca nín thở tài tật, ta ở đây lâu như vậy cũng không nghe biết. Nếu không có bụi rậm rớt xuống thì những người này cũng không phát giác ra được đâu.
Lần Hồ Xuân đang suy nghĩ, bỗng nghe bịch bịch hai tiếng, hai bên có người nhảy xuống, tiếp đó có ba người cùng quát:
Ai? Ngươi? Sao?
Ba người chỉ la lên được một tiếng liền im bặt. Lần Hồ Xuân tò mò thò đầu ra, thấy trong đại điện có hai bóng đen đang dùng múa, một người là Hướng Dẫn Thiên, còn người kia thân thể cao to là Nhậm Ngã Hành. Hai người xuất chưởng không một tiếng động, mỗi chưởng đánh ra thì có một người ngã xuống. Trong khoảnh khắc, tám người đã ngã xuống trong điện, trong đó có năm người nằm úp mặt bất động, còn ba người ngửa mặt lên trời, hai mắt đều trợn ngược, vẻ mặt thật đáng sợ, da mặt không nhúc nhích, hiển nhiên đã đều bị Nhậm Ngã Hành và Hướng Dẫn Thiên đánh chết rồi. Nhậm Ngã Hành chùi hai tay vào người nói:
Gà Nhi, xuống đây đi con.
Trong tấm biển gỗ phía tây có người nhẹ nhàng nhảy xuống, thân hình yếu điệu, đúng là Doanh Doanh, người mà bấy lâu hắn không gặp. Lên Hồ Xuân choáng váng, qua cả mắt thấy cô ta mình mặc áo vải thô, dung nhan tiều tụy. Lần Hồ Xuân đang muốn nhảy xuống tương kiến thì Nhậm Ngã Hành hướng về chỗ hắn nấp xua tay. Hắn thầm nghĩ:
Bọn họ đến trước, ta ẩn thân sau biển gỗ, bọn họ dĩ nhiên đã thấy cả rồi. Nhớ đó tiên sinh bảo ta đừng ra mặt, là có ý gì đây?
Nhưng trong phút chốc thì hắn hiểu dụng ý của Nhậm Ngã Hành. Bỗng thấy có mấy người bước nhanh vào cửa điện, vừa liếc nhìn thì ra là sư phụ, sư nương Nhạc Bất Quần và Thiếu Lâm phương trưởng Phương Chiến đại sư. Ngoài ra còn có không ít người. Lần Hồ Xuân không dám nhìn lâu, vội thụt đầu vào sau tấm biển, tim đập thình thịch. Hắn thầm nghĩ:
Nếu Doanh Doanh bị hãm hại trong chuồng vây, ta dù ta có tan xương nát thịt cũng phải cứu nàng thoát khỏi hiểm nguy.
Phương Chiến đại sư nói:
A Di Đà Phật, ba vị thí chủ chuồng pháp rất lợi hại. Nữ thí chủ đã rời khỏi chùa Thiếu Lâm, sao lại còn quay trở lại? Hai vị thí chủ này chắc là cao thủ trên Hắc Mộc Nhai, miễn thứ cho lão nạp không có duyên mới gặp lần đầu.
Hương Dẫn Thiên nói:
Vị này là Nhậm giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, tại hạ là Hương Dẫn Thiên.
Tên tuổi của hai lão lừng lẫy trong võ lâm. Hai câu này Hương Dẫn Thiên vừa nói ra thì có một số người la khẽ ui chà một tiếng. Phương Chiến đại sư nói:
À, thì ra là Nhậm giáo chủ và Hướng tả sư, lão nạp ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hai vị quang lâm có điều chi chỉ giáo?
Nhậm Ngã Hành nói:
Lão phu không quan tâm tới thế sự đã lâu, nên những vị hào kiệt ưu tú lớp sau trên giang hồ đều không biết, không rõ mấy vị tiểu bằng hữu này là ai.
Phương Chiến đại sư nói:
Để lão nạp giới thiệu với các vị. Vị này là trưởng môn đạo trưởng phái Võ Đàng, đạo hiệu là Sùng Hư.
Tiếng của một lão già nói:
Bần đạo niên kỷ có lẽ lớn hơn Nhậm tiên sinh vài tuổi, nhưng chấp trưởng môn họ Võ Đàng quả thật là chuyện sau khi Nhậm tiên sinh quỳ ẩn, nhân tài ưu tú mới nổi, chữ ưu tú thật là không dám nhận.
Lần Hồ Xuân vừa nghe giọng nói của lão, hắn thầm nghĩ:
Giọng nói của vị trưởng môn đạo trưởng với Võ Đàng này rất quen.
Lần Hồ Xuân liền hiểu ra:
Ở dưới chân núi Võ Đàng ta gặp ba người, một người gánh củi, một người gánh rau, một vị lão thiên sinh cưỡi lừa, kiếm pháp tinh diệu vô bì. Thì ra lão là trưởng môn phái Võ Đàng.
Trong khoảnh khắc, lòng hắn trỗi dậy niềm tự đắc, lòng bàn tay suốt mồ hôi, Phái Võ Đan và phái Thiếu Lâm quay danh mấy trăm năm, nhất nhu nhất cương không ai thắng nổi. Xung Hư đạo trưởng kiếm pháp tinh thâm, xưa nay mọi người đều tôn sùng. Bỗng nhiên hắn biết được mình thắng được Xung Hư đạo trưởng, thật là chuyện đáng mừng không tả. Nhâm Ngã Hành nói:
"Vị Tả đại trưởng môn này trước đây đã gặp qua Tả sư phó. Mấy năm gần đây, một đại tung dương thần chữ của Tả sư phó tinh tiến nhiều rồi chứ?"
Lần Hồ Xung hơi giật mình:
"Ồ, thì ra Tả sư bá trưởng môn phái Trung Sơn cũng đến rồi."
Một giọng nói lanh lảnh cất lên:
"Nghe nói Nhậm tiên sinh bị thuộc hạ giam cầm đã nhiều năm, phen này tái xuất giang hồ thật là điều đáng mừng. Đại tung dương thần trưởng mười mấy năm nay tại hạ chưa dùng đến, chỉ e rằng đã quên hết một nửa rồi." "Trên giang hồ thiệt là tịch mịch, lão phu vừa quy ẩn thì không có người nào đối chưởng với Tả huynh, thiệt đang khâm phục." "Những người học võ trên giang hồ có bản lãnh tương đương với Nhậm tiên sinh cũng không ít, nhưng phương chứng đại sư Xung Hư đạo trưởng đều là bậc hiền sĩ đắc đạo, quyết không vô duyên vô cớ đến giáo huấn tại hạ." "Hay lắm, hay lắm. Khi nào quấn, lão phu muốn thử coi chiêu thức mới của Tả sư phó. Đương nhiên là tại hạ xin phụng tiếp."
Nghe hai lão đối đáp, hiển nhiên trước đây hai lão đã từng có một trận kịch đấu, ai thắng ai bại cũng không nhận ra được. Phương Chiến đại sư nói:
"Vị này là chuyên môn đạo trưởng, trưởng môn phái Thái Sơn. Vị này là Nhạc tiên sinh, trưởng môn phái Hoa Sơn. Vị này là Nhạc phu nhân, Ninh nữ hiệp xưa này. Nhậm tiên sinh chắc là có nghe biết."
Nhậm Ngã Hành nói:
"Ninh nữ hiệp với Hoa Sơn thì lão phu biết, còn Nhạc cái gì tiên sinh thì chưa hề nghe qua."
Lần đầu Xung lòng không vui nghĩ:
"Sư phụ ta thành danh trước sư nương, nếu đã không biết cả hai người thì còn có lý, chứ không thể chỉ biết Ninh nữ hiệp và không biết Nhạc tiên sinh. Lão bị giam ở dưới đáy Tây Hồ chẳng qua là chuyện 10 năm gần đây, lúc đó danh tiếng sư phụ ta đã truyền khắp thiên hạ, rõ ràng là lão cố ý khiêu khích sư phụ ta rồi."
Nhạc Bất Quần thản nhiên nói:
"Tuyệt danh vãn sinh không đáng để lẫm bằng tài của Nhậm tiên sinh."
Nhậm Ngã Hành nói:
"Nhạc tiên sinh, lão phu muốn hỏi thăm tiên sinh một người, xem hắn lạc loài ở đâu. Nghe nói người này trước đây là môn hạ trong phái Hoa Sơn của Nhạc tiên sinh." "Nhậm tiên sinh muốn hỏi ai?"
"Người này võ công cao cường, nhân phẩm hiếm có trên đời. Có kẻ đuôi mắt đem lòng đố kỹ hắn, gạt bỏ hắn ra. Nhậm mộ vừa gặp hắn một lần mà như là cố nhân, nên toàn tâm toàn ý muốn đem đứa con gái bửu bôi hứa gả cho hắn."
Lần đầu Xung nghe lão nói đến đây, tim hắn đập loạn xạ. Hắn mơ hồ cảm thấy có chuyện vô cùng khó xử sắp xảy ra. Nhậm Ngã Hành nói tiếp:
"Người thanh niên này có tình có nghĩa. Nghe đồn khi con gái bửu bôi của Nhậm mộ bị giam trong chùa Thiếu Lâm, thì hắn thông lãnh mấy ngàn anh hùng hào kiệt đến chùa Thiếu Lâm đón vợ. Nhưng trong phút chốc không biết hắn đi đường nào. Nhậm mộ là nhạc phụ của hắn nên nóng lòng vô cùng muốn hỏi thăm Nhạc tiên sinh."
Nhạc Bất Quần ngẩng mặt lên trời cười ha hả. Lão nói:
"Nhậm tiên sinh thần thông quảng đại, sao ngay cả hảo nữ tế của mình cũng tìm không ra? Gã thanh niên mà Nhậm tiên sinh nói đến là Tiêu Tặc Diệp Đồ Lệnh Hồ Xung của Tệ Phái, có phải không?" "Rõ ràng là châu ngọc mà Nhạc tiên sinh lại cho là có rác. Còn mắt của lão đệ thiệt là kém cỏi. Người thanh niên đó chính là Lệnh Hồ Xung." "Nhạc tiên sinh chửi hắn là tiểu tặc, vậy có ý chửi luôn Nhậm mộ là lão tặc chăng?"
Nhạc Bất Quần nghiêm sắc mặt nói:
"Tiểu tặc này hành sự không đoan chính, tham luyến nữ sắc, vì một người con gái mà đi khích động một bàng môn tà đạo trên giang hồ.
họp thành bè chồn lũ cáo đến quấy nhiễu chủ thiếu lâm. Không úy kỵ nơi đây là nguồn gốc của võ học thiên hạ. Nếu không có Tả Sư huynh Phách Tung Sơn sắp đặt diệu kế, thì ngôi chùa cổ ngàn năm này đã bị bọn chúng đốt thành tro rồi. Há không phải đại tội vạn lần chết cũng chưa đền hết ư? Tiểu tặc này trước đây đã từng là môn hạ phái Hoa Sơn, tại hạ không giáo dục nổi, nghĩ lại thấy hổ thẹn vô cùng.
Hướng Chính Thiên nói xen vào.
Nhạc tiên sinh nói sai rồi. Lệnh Hồ huynh đệ tới Thiếu Lâm chỉ để nghinh tiếp Nhậm cô nương, quyết không có ý quay rồi làm càn. Tiên sinh thử nhìn coi, bọn họ đông như vậy, ở trong chùa Thiếu Lâm một ngày một đêm, nhưng có làm tổn hại cành cây ngọn cỏ nào hay không? Ngay cả gạo cũng không ăn một hộp, nước cũng không uống mất một giọt.
Bỗng có người nói.
Một bằng hữu chó mà đó, đến chùa Thiếu Lâm không làm hại gì, mà ngược lại còn để lại nhiều thứ nữa.
Lần đầu Xuân nghe giọng nói sắc bén của người này, liền nhận ra lão là Dư Thương Hải, trưởng môn phái Thanh Thành. Hắn thầm nghĩ,
lão này lại đến rồi.
Hứa Chấn Thiên hỏi.
Xin hỏi Dư quán chủ, chùa Thiếu Lâm có thêm những gì?
Dư Thương Hải nói.
Nào là kích châu, nước đáy ngựa và vàng dẻo khắp nơi.
Lập tức có mấy người cười rần lên. Lần Hục Xuân cảm thấy áy náy.
Ta chỉ dặn các huynh đệ không được làm tổn hại bất cứ vật gì ở trong lớp ngoài chùa Thiếu Lâm, nhưng không ngờ ta lại quên dặn họ đừng tiêu tiểu bậy bạ, làm ô uế nhà chùa. Những người thô tục này chỉ kéo quần ra thì đi bậy, chẳng kiêng dè nơi đất Phật thanh tịnh này.
Phương Chính Đại Sư nói.
Lệnh Hồ công tử thống lãnh quần hào đến Thiếu Lâm, khiến lão nạp suốt ngày lo lắng, chỉ sợ chùa bị đốt. Nhưng các vị bằng hữu đã không làm tổn hại một đồ vật, một cây cỏ nào ở trong chùa. Nhất định là Lệnh Hồ công tử có tấm lòng Bồ Tát đã cực lực căn dặn nên mới được như vậy, khiến trong chùa từ trên xuống dưới không ai không cảm kích. Sau này lão nạp gặp Lệnh Hồ công tử, đương nhiên sẽ đích thân cảm ơn công tử. Dư quán chủ nói rõ như vậy, xin Hướng tiên sinh đừng chấp nhận.
Hướng Nhân Thiên khen.
Đại sư quả là một vị cao tăng đắc đạo, khí độ phi phàm, khác hẳn với hạng Ngụy quân tử và Trần tiểu nhân.
Phương Chính nói.
Lão nạp có chuyện không rõ, hai vị sư thái phải Hằng Sơn sao lại viên tịch ở trong chùa?
Doanh Doanh hét lên một tiếng run run nói. Hả? Sao? Hai vị Định Nhàn, Định Vật sư thái chết rồi ư? Phương Chính đáp.
Đúng như vậy. Di thể của hai vị được phát hiện ở trong chùa. Thiệt nghĩ lúc hai vị viên tịch chính là lúc các vị bằng hữu giang hồ vào trong tệ tự. Chẳng lẽ Lệnh Hồ công tử chưa kịp dặn dò thuộc hạ, khiến cho hai vị sư thái ít không được lại nhiều, nên đã táng mạng ở đây. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Lão nói rồi thở dài. Doanh Doanh nói. Thật là kỳ lạ, ngày hôm đó tiểu nữ gặp hai vị sư thái ở hậu điện quý tự, nhờ lòng từ bi của Phương Trường đại sư, nói là nể mặt hai vị sư thái mà cho phép tiểu nữ rời khỏi chùa. Lần Hồ Xuân vừa cảm kích vừa áy náy.
Hai vị sư thái cầu xin Phương Trượng thì Phương Trượng đã thả Doanh Doanh rồi. Hai vị sư thái bị táng mạng ở đây là vì ta và Doanh Doanh. Hung thủ giết hại hai vị sư thái là ai? Ta phải báo thù cho hai vị sư thái.
Mấy ngày nay không ít bằng hữu trên giang hồ vì muốn cứu tiểu nữ thoát thân mà đến quấy nhiễu chùa Thiếu Lâm, nên bị phái Thiếu Lâm bắt giữ hơn 100 người. Phương Trượng đại sư từ bi chỉ phạt giam bọn họ 10 ngày, mong có thể tiêu giải bớt tội lỗi của bọn họ, rồi sau đó sẽ thả hết. Nhưng tiểu nữ bị giam đã lâu nên được rời chùa sớm. Lần Hồ Xuân thầm nghĩ.
Vị Phương Trượng đại sư này là người quá tốt, nhưng hơi cổ hủ một chút. Doanh Doanh đã hạ thủ nhiều hào khách giang hồ, làm sao có thể phạt ra 10 ngày để tiêu trừ được hết tội lỗi?
Doanh Doanh nói tiếp. tiểu nữ cảm kích vô cùng. Sau khi bái tạ Phương Trượng đại sư, tiểu nữ liền đi theo hai vị sư thái rời khỏi núi Thiếu Thất. Đến ngày thứ ba thì nghe nói lệnh hồ công tử thống lĩnh bằng hữu trên giang hồ đến chùa Thiếu Lâm để nghênh tiếp tiểu nữ. Định Nhàn sư thái nói chúng ta phải đi cả ngày cả đêm để ngăn cản mọi người, để bọn họ đừng quấy nhiễu các vị cao tăng chùa Thiếu Lâm. Tối hôm đó, tiểu nữ và hai vị sư thái gặp một vị bằng hữu trên giang hồ. Hắn nói mọi người từ bốn phương tám hướng đang kéo đến, định ngày rằm tháng 12 tụ tập ở chùa Thiếu Lâm. Hai vị sư thái liền bàn bạc, nói là hào sĩ giang hồ rồng rắn hỗn tạp mà kéo từ bốn phương đến, thì bọn họ chưa chắc đã chịu nghe hiệu lệnh lệnh hồ công tử. Định Nhàn sư thái liền dặn tiểu nữ mau đi gặp lệnh hồ công tử, bảo mọi người lập tức giải tán. Hai vị sư thái trở về chùa Thiếu Lâm, muốn giúp Phương Trượng đại sư một tay để bảo vệ chốn thanh tịnh phúc địa của Phật môn. Cô kể rành mạch, thanh âm trong trẻo, lời lẽ u nhã. Lúc nói đến hai vị sư thái, giọng cô đầy sự thương cảm, còn lúc nói đến lệnh hồ công tử lại giấu không được vẻ thẹn thùng. Lệnh hồ xung ẩn sau tấm biển nghe như vậy, bất giác lòng hắn trỗi dậy một trận sóng tình. Phương Chứng nói:
"A Di Đà Phật, tấm lòng của hai vị sư thái khiến lão nạp cảm kích vô cùng. Tin chùa Thiếu Lâm gặp nạn truyền ra, thì đồng đạo các môn phái chính giáo, bất luận có quen biết không, đã đến trợ giúp. Tệ phái thật không biết báo đáp sao cho hết. May mà song phương chưa đại động can qua, tránh được một trường kiếp nạn. Ôi hai vị sư thái, diệu ngộ Phật pháp, đầy đức tử bi. Trong Phật môn của lão nạp thiếu đi hai vị cao nhân, thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc."
Doanh Doanh lại nói: "Sau khi tiểu nữ và hai vị sư thái chia tay, tối hôm đó tiểu nữ lại bị phái Tung Sơn bắt. Ít không địch lại nhiều, tiểu nữ bị môn hạ của Tả Thiên Sinh bắt giữ, bị giam cầm nhiều ngày mới được Gia Gia và Hướng Thúc Thúc đến cứu tiểu nữ ra. Các vị bằng hữu trên giang hồ đã đến chùa Thiếu Lâm rồi. Hướng Thúc Thúc và cha con tiểu nữ đến chùa Thiếu Lâm chưa được nửa canh thì đã không biết mọi người đi đâu, nên càng không biết tại sao hai vị sư thái mất."
Nếu nói như vậy thì hai vị sư thái không phải là do Nhậm Tiên Sinh và Hướng Tả Sư hại rồi.
Hai vị sư thái có đại ân cứu mạng tiểu nữ, tiểu nữ chỉ có cảm ơn báo đáp. Nếu Gia Gia và Hướng Thúc Thúc của tiểu nữ gặp hai vị sư thái, hai bên có lời bất hòa, thì nhất định tiểu nữ đứng ra điều giải, khuyên can đến cùng.
Nói như vậy thì cũng đúng.
Bỗng Chư Thiên Hải nói xen vào:
"Người trong ma giáo hành vi trái ngược với người thường. Người thường chuyên lấy đức báo ân, còn cái gian tà lại lấy oán báo ân."
Hướng Dẫn Thiền nói:
"Kỳ quá, kỳ quá. Như quán chủ gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo hồi nào vậy?"
Dư Thiên Hải tức giận nói:
"Cái gì? Ai nói ta gia nhập ma giáo hả?"
Như quán chủ nói người trong Nhật Nguyệt Thần Giáo lấy oán báo ân, Lâm tổng tiêu đầu của Phước Quai tiêu cục ở Phúc Kiên năm xưa đã được Dư quán chủ cứu tinh mệnh cả nhà, nên mỗi năm Lâm tổng tiêu đầu được tặng quán chủ một vạn lạng bạc. Vậy mà ngược lại, phải thành thành của quán chủ đã giết hại Lâm tổng tiêu đầu. Tình Dư quán chủ lấy oán báo ân khắp thiên hạ, không ai không biết. Nếu nói như vậy thì Dư quán chủ đúng là giao hữu của Thần Giao ta rồi. Hài Lâm, Hài Lâm, rất hoan nghênh, rất hoan nghênh."
Chuyện Kiếm Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta.